Sáng ngày 2 tháng 5 năm 1951, bà Mary Resser, 67 tuổi, tại bang Florida, Mỹ, được phát hiện trong tình trạng bị thiêu cháy gần như hoàn toàn, chỉ còn sót lại vài bộ phận. Người chủ nhà đã gọi cảnh sát, và khi bước vào căn hộ, đập vào mắt họ là một khung cảnh đáng sợ. Chiếc ghế bành mà Mary hay ngồi chỉ còn lại một đống tro tàn. Ngày Mary qua đời là vào một ngày hè nóng ẩm. Bà gặp con trai và con dâu vào buổi chiều. Sau khi dùng xong bữa tối, bà tiễn hai con ra về và đã hút thuốc trên chiếc ghế bành như thường lệ. Bà là người nghiện thuốc lá và thường hút trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, khám nghiệm hiện trường cho thấy thuốc lá không phải là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Ngọn lửa đó dữ dội đến mức thiêu rụi một cơ thể nặng hơn 170 pound, tương đương 77 kg, nhưng nội thất bên trong căn hộ lại không bị hư hại. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra, tuy nhiên, mọi nghi vấn đều dồn về một hiện tượng gọi là cơ thể tự bốc cháy, tiếng Anh là Spontaneous Human Combustion. Tương tự, một trường hợp khác liên quan đến một người đàn ông tên là Michael Faherty, 76 tuổi, đã qua đời tại nhà riêng ở Galway Island. Thi thể của ông được tìm thấy vào năm 2010 trong tình trạng cháy đen và đầu của ông nằm gần lò sưởi. Căn phòng không bị hư hại nhiều, ngoại trừ phần trần nhà và sàn nhà nơi ông bốc cháy. Theo điều tra, họ không tìm thấy chất xúc tác gây cháy hay dấu hiệu bị phóng hỏa tại hiện trường. Các chuyên gia pháp y phát hiện ra rằng ngọn lửa trong lò sưởi của phòng khách nơi tìm thấy thi thể cũng không phải là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn. Nhân viên điều tra cho biết, sau 25 năm làm nghề điều tra thì đây là lần đầu tiên ông phải đối mặt với một trường hợp như vậy. Nguyên nhân cái chết được ghi nhận là tự bốc cháy. Theo một thống kê, có khoảng 200 báo cáo về hiện tượng tự bốc cháy ở người đã được ghi nhận trong hơn 300 năm qua. Vậy hiện tượng tự bốc cháy ở người có thực sự tồn tại hay không? Hay nguyên nhân của những cái chết này thực sự là gì? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Hiện tượng cơ thể tự bốc cháy là một đề tài gây tranh cãi đối với các nhà khoa học. Theo trang IFL Science, hiện tượng tự bốc cháy xảy ra khi một vật thể bốc cháy mà không có nguồn đánh lửa từ bên ngoài. Ngọn lửa gây ra vụ cháy được bắt đầu bởi các phản ứng hóa học bên trong vật thể. Điều này cũng được ứng dụng đối với hiện tượng tự bốc cháy ở người. Thông thường, những vụ tử vong liên quan đến hiện tượng này không tìm thấy nguồn gây cháy nào ở khu vực lân cận. Nếu có, thì các nguồn này cũng được nhận định không phải là nguyên nhân gây ra vụ cháy. Các trường hợp được ghi nhận có một số điểm chung. Đầu tiên là cơ thể của nạn nhân bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn. Tuy nhiên, môi trường xung quanh thi thể đều không có sự hư hại nhiều. Ngoài ra, các nạn nhân thường là người già, sống một mình, hoặc thời điểm xảy ra hiện tượng cháy thường ở một mình. Bên cạnh đó, các nạn nhân thường đã uống rượu hoặc là người nghiện thuốc lá. Thuật ngữ cơ thể tự bốc cháy chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng hiện tượng này đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Trong Dân Số Ký 11 có đề cập:
khi dân chúng phàn nàn, điều đó không đẹp lòng Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va đã nghe điều đó và cơn giận của Ngài nổi lên. Lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa họ và thiêu rụi những người ở đầu trại.
Theo một số cách hiểu thì điều này ám chỉ cho hiện tượng tự bốc cháy ở con người. Trong văn học thời Trung Cổ đã có rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc xác chết tự bốc cháy. Trong đó có vụ đốt xác của một hiệp sĩ tên là Polonius Vostius. Năm 1470, sau khi uống một ít rượu mạnh, vị hiệp sĩ người Ý bắt đầu nôn ra lửa trước khi bốc cháy. Đây được coi là trường hợp tự cháy ở người đầu tiên trong lịch sử nhân loại được y khoa ghi nhận. Đến năm 1763, trong cuốn sách có tên De Incendis Corporis Humani Spontaneis do tác giả người Pháp Jonas Dupont biên soạn về các vụ án liên quan đến hiện tượng cơ thể tự bốc cháy, có đề cập đến một vụ án vào tháng 2 năm 1725 của Nico Millet. Millet được tìm thấy đã qua đời trong trạng thái bị thiêu rụi, trên một chiếc ghế không bị hư hại gì. Chồng của Millet bị buộc tội sát hại vợ. Thế nhưng, người chồng đã được tuyên trắng án nhờ lời bào chữa của một bác sĩ phẫu thuật trẻ, Nicolas Lecat. Nicolas đã thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng cái chết của Millet là do sự tự bốc cháy ở người. Cuối cùng, tòa đã phán quyết cái chết của Millet là do Chúa đã trừng phạt cô ta vì chứng nghiện rượu. Trước khi tìm ra nguyên nhân thực sự, trong suốt chiều dài lịch sử, người ta thường ghi nhận hiện tượng cơ thể tự bốc cháy là do sức mạnh siêu nhiên nào đó tác động. Tuy nhiên, với trường hợp của một người tên là Cornelia di Bandi ở Ý vào năm 1731 thì lại khác. Cô gái này cũng bị thiêu cháy, chỉ còn sót lại chân và đầu. Thế nhưng người ta lại cho rằng chính quỷ dữ là người làm ra điều này. Bởi Cornelia là một người ngoan đạo và thường xuyên đi nhà thờ. Vì thế nguyên nhân cô bị Chúa trừng phạt đã bị loại bỏ. Vào thời Victoria, hiện tượng tự bốc cháy ở người được cho là quả báo của việc uống quá nhiều rượu. Trong cuốn tiểu thuyết Bleak House của Charles Dickens, được ra mắt vào năm 1852, thì hiện tượng này được tác giả dùng làm nguyên nhân cho cái chết của nhân vật. Người ta cũng truyền tai nhau về một loại sức mạnh có thể điều khiển lửa, gọi là pyrokinesis, có thể là nguyên nhân gây ra các hiện tượng cơ thể tự bốc cháy. Pyrokinesis, hay còn được gọi là hỏa lực, là một khả năng tâm linh cho phép con người tạo ra và điều khiển lửa bằng tâm trí. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy sự tồn tại của năng lực này. Hầu hết các nhà khoa học đều bác bỏ ý tưởng rằng con người có thể bốc cháy mà không cần chất xúc tác. Để bất cứ một vật gì có thể cháy, cần đáp ứng đủ điều kiện sau. Thứ nhất là nhiệt độ rất cao. Thứ hai là nguồn nhiên liệu cung cấp. Và cuối cùng là chất oxy hóa, thường là oxy trong không khí. Cơ thể con người được cấu tạo với 70% là nước, nên rất khó để đốt cháy. Vậy nên, khi ở điều kiện bình thường, sẽ không có cơ chế vật lý hoặc y tế nào khiến con người có thể tự bốc cháy. Bí ẩn của hiện tượng cơ thể tự bốc cháy nằm ở hoàn cảnh tử vong của nạn nhân. Các hồ sơ ghi nhận không có nguồn gây cháy rõ ràng, không có ngọn lửa nào gần đó có thể khiến một người bốc cháy. Các vết cháy được cho là bắt đầu từ vùng ngực hoặc bụng, sau đó lan dần đến những bộ phận khác và để lại các phần dư như chân và tay. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp cũng ghi nhận đa số nạn nhân là người già hoặc say rượu nên không thể tự dập lửa. Lời giải thích được cho là hợp lý nhất về hiện tượng cơ thể tự bốc cháy là hiệu ứng Buck. Tiến sĩ Steven Novella, nhà thần kinh học tại Đại học Yale đã giải thích hiệu ứng Buck như sau. Quần áo nạn nhân có thể bị đốt cháy bởi một nguồn bên ngoài, chẳng hạn như điếu thuốc hoặc que diêm. Khi ngọn lửa làm nóng cơ thể, mỡ bắt đầu tan chảy và bám chặt lên quần áo của nạn nhân. Lúc này, cơ thể con người hoạt động giống như một ngọn nến từ trong ra ngoài. Cùng hình dung đó, một ngọn nến sẽ bao gồm một bấc ở bên trong được bao quanh bởi một loại sáp làm từ axit béo dễ cháy. Bấc đốt cháy sáp và giữ cho ngọn nến luôn cháy. Trong cơ thể con người, mỡ đóng vai trò là chất dễ cháy, còn quần áo hoặc tóc của nạn nhân đóng vai trò là bấc đèn. Hiện tượng này cũng giải thích tại sao căn phòng rộng lớn nơi nạn nhân được tìm thấy không bị cháy. Novella khẳng định một ngọn lửa sôi chậm có thể thiêu rụi cơ thể mà không đốt cháy cả một căn phòng. Đối với trường hợp của Mary Resser mà tôi đã đề cập ở phần đầu, một người hàng xóm cho biết buổi tối trước hôm án mạng xảy ra, bà Mary đã cầm trên tay một điếu thuốc. Có thể điếu thuốc này là thứ đã kích hoạt hiệu ứng Buck. Khi ngủ quên, bà đã làm rơi điếu thuốc xuống chiếc váy ngủ dài thượt và nó đã thiêu rụi bà. Tuy nhiên, theo tờ Tampa Bay Times, các chuyên gia cho rằng hộp sọ của Mary đáng lẽ phải phát nổ thay vì co lại. Đồng thời, khi được phát hiện, cơ thể Mary chỉ còn là một đống tro tàn. Để xương hoàn toàn bị thiêu rụi, cần có ngọn lửa nhiệt độ khoảng 3.000 độ F, tương đương 1.648 độ C, trong vài giờ mới có thể phân hủy xương của Mary. nó nóng hơn rất nhiều những tác nhân như thuốc lá hay que diêm. Ngọn lửa bình thường chỉ đạt được khoảng 2.000 độ F, nghĩa là hơn 1.000 độ C. Vậy nên các thí nghiệm sử dụng cơ thể lợn để chứng minh hiệu ứng bốc đã được thực hiện nhằm đưa ra cái nhìn khách quan về nguyên nhân gây ra hiện tượng cơ thể tự bốc cháy và xem xét khả năng ngọn lửa có thể thiêu rụi xương của con người hay là không. Năm 1998, trong chương trình truyền hình BBC, các nhà khoa học Anh đã tái tạo các điều kiện tương tự với một con lợn chết. Họ quấn con lợn trong một tấm chăn trước khi châm lửa đốt. Sau 5 giờ đốt liên tục, xương đã bị phá hủy. Từ đó, các nhà khoa học tin rằng họ đã chứng minh được trường hợp tự bốc cháy của con người có thể xảy ra thông qua các hoạt động bình thường hàng ngày với một người trong trạng thái bất tỉnh. Đồng thời, thí nghiệm cũng chứng minh được rằng xương có thể bị phá hủy trong nhiều giờ liền. Bên cạnh hiệu ứng bốc, một số giả thuyết khác cũng được đặt ra. Đa số các nạn nhân trước khi chết đều đã dùng các chất kích thích có cồn. Điều này khiến nhiều người tin rằng nồng độ cồn kết hợp với khí ga trong cơ thể có thể là nguồn tạo nên ngọn lửa. Ngọn lửa sẽ làm cháy các mô mỡ trong cơ thể tạo ra nhiệt độ cao. Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị bác bỏ bởi vì rượu pha loãng sẽ không bốc cháy hoặc tự nhiên phát nổ trong môi trường yếm khí. Vậy nên không thể xảy ra khả năng cơ thể tự bốc cháy trừ khi nạn nhân được tắm trong rượu và đứng gần những nguồn gây cháy. Năm 1850, nhà khoa học Julius von Liebig đã chứng minh mô ngâm trong rượu pha loãng sẽ không cháy thành tro ngay cả khi nguồn lửa bên ngoài, sự tích tụ tĩnh điện trong cơ thể hoặc tác động từ một lực từ trường bên ngoài cũng là giả thuyết nguyên nhân gây ra hiện tượng tự bốc cháy của con người. Larry Arnold, một người tự xưng là chuyên gia về hiện tượng này, đã đề xuất một loại phân tử gọi là piroton. Hạt này được Larry cho là có phản ứng mạnh mẽ với các tế bào trong cơ thể, từ đó gây ra các vụ nổ lớn nhỏ. Tuy nhiên, các giả thuyết của ông vẫn chưa được chứng minh và không được chấp nhận trong cộng đồng y học và khoa học. Nhà sinh vật học và tác giả người Anh Brian Ford có một giả thuyết khác về nguồn gốc của những ngọn lửa bí ẩn. Trong tình trạng gọi là ketosis, tình trạng này là tình trạng trao đổi chất tự nhiên trong cơ thể thay đổi. Thay vì để đường sản sinh năng lượng nuôi dưỡng cơ thể thì ceton, chất hữu cơ từ chất béo sẽ được thực hiện vai trò đó. Trong quá trình này, cơ thể con người cũng sản xuất một lượng nhỏ chất dễ cháy tên là aceton, một thành phần có trong chất tẩy sơn móng tay. Ford tin rằng khi một người bị bệnh, họ có thể sản xuất một lượng aceton đủ để một tia lửa xẹt qua cũng có thể bốc cháy. Hầu hết các nhà khoa học cho rằng có nhiều cách lý giải hợp lý hơn. Có nhiều nạn nhân là những người hút thuốc và có thể chết do ngủ quên với điếu thuốc đang cháy. Một số người được cho là đã say rượu hoặc mắc chứng rối loạn hạn chế cử động, khiến họ không thể di chuyển đủ nhanh để thoát khỏi đám cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra hiện tượng tự bốc cháy ở người vẫn còn gây tranh cãi đến ngày nay. Các trường hợp tự bốc cháy thường xảy ra trong nhà lúc nạn nhân chỉ có một mình và có thể ở gần nguồn nhiệt. Tuy nhiên, hiệu ứng bốc không giải thích đầy đủ lý do tại sao nạn nhân vẫn bất động trong quá trình cháy mà không kêu cứu. Bên cạnh đó, lời giải thích cũng không cung cấp bằng chứng tại sao đồ đạc xung quanh thường không bị thiêu rụi. Dẫu vậy, giáo sư Roger Briard, nghiên cứu về bệnh lý học tại Đại học Adelian, đã khẳng định hiện tượng tự bốc cháy ở người là giai thoại bí ẩn. Tiến sĩ Mike Green, giáo sư bệnh lý đã điều tra một vài trường hợp liên quan đến tự bốc cháy ở người cho biết, ông tin rằng thuật ngữ tự bốc cháy là không chính xác và sẽ tránh sử dụng thuật ngữ này. Phải có một nguyên nhân rõ ràng cho việc ngọn lửa đã bùng lên. Theo bạn, nguyên nhân đó là gì? Tôi sẽ để ngỏ câu hỏi này cho những độc giả tò mò. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm hàng tuần.